Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, là một người công dân thì nghĩa vụ phải thực thi đối với đất nước là lẽ bình thường. Hay là một người cha, người mẹ trong gia đình cũng phải chu toàn bổn phận, nghĩa vụ của ơn gọi của mình. Nói chung, ai trong chúng ta cũng được mời gọi như thế. Và nói như Thánh Savio, chu toàn bổn phận trong niềm vui là phương ngôn nên thánh của Ngài. Thế thì ngày hôm nay lời Chúa cho chúng ta nghe câu chuyện của những người Pharisêu và Herodê tới gặp Chúa Giêsu có liên quan gì tới bổn phận nghĩa vụ của chúng ta hay không? Thưa quý ông bà và anh chị em, câu hỏi của họ khi hỏi Chúa Giêsu có nộp thuế cho Cê-sa hay không, tại sao lại trở thành một vấn đề? Bởi vì đặt trong bối cảnh đất nước Israel lúc bấy giờ là đang bị đế quốc Roma thống trị, cho nên đế quốc Roma thu thuế của người Israel, hay nói chung là những khoản thu của dân tộc Israel phải nộp về cho đế quốc Roma. Và trong đất nước Israel thì thủ lĩnh của họ đứng đầu về mặt tôn giáo và cũng kiêm luôn điều hành xã hội là những người biệt phái Pharisêu. Thực tế thì hai đối tượng này không đội trời chung. Những người Pharisêu rất căm thù những người của đế quốc Roma, mà cụ thể là vua Herodê, bởi vì họ đã thống trị đất nước mình, họ bóc lột dân chúng, vơ vét của cải, chắc chắn là một người yêu nước không bao giờ đồng lõa với kẻ thù ngoại bang. Cho nên những người có trách nhiệm, những người đứng đầu xã hội và giáo hội của Israel càng căm thù đối phương là phe Herodê. Cũng ngược lại, phe Herodê thì cũng căm ghét và muốn triệt hạ những người biệt phái và Pharisêu, bởi vì những người này đứng đầu đất nước Do Thái và đặc biệt là đứng đầu về đời sống tôn giáo, cho nên một lời họ nói ra thì ảnh hưởng rất lớn trên những tín đồ của họ. Cho nên những phe thuộc phái Pharisêu hay Herodê là những kẻ thù không đội trời chung. Thế mà hôm nay họ lại hợp tác với nhau để gài bẫy Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu cũng là đối thủ của cả hai phe, và nói chung hai phe này cũng tìm cách để hạ bệ uy tín Chúa Giêsu, giăng bẫy để nếu Chúa Giêsu mắc bẫy thì Ngài không còn ảnh hưởng với dân chúng nữa. Đối với người Pharisêu thì Chúa Giêsu thường hay chống đối họ về những lề luật mà họ đặt ra trên dân chúng. Họ là người sống trong quyền lực, họ là người sống trong xa hoa mà quên đi một dân tộc đang oằn mình dưới ách nô lệ. Và hơn nữa, sứ mệnh của Chúa Giêsu đến thế gian là để cứu độ những người nghèo hèn, những người thấp cổ bé miệng, những người sống trong kiếp lầm than. Cho nên Pharisêu cũng chẳng ưa gì Chúa Giêsu. Ngược lại, Chúa Giêsu có tầm ảnh hưởng rộng lớn trên dân chúng. Chúng ta còn nhớ câu chuyện hàng ngàn người đi theo Chúa Giêsu nghe giảng, và trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, thì chỉ kể đàn ông thôi là đã 5.000 người. Thế thì nếu mà Chúa Giêsu làm thêm vài phép lạ nữa và có thể quy tụ toàn bộ dân Israel và làm một cuộc đảo chánh, thì chắc là ghế của Herod không còn tồn tại trên thuộc địa Israel. Cho nên hai phe này tìm cách hạ bệ Chúa Giêsu để Ngài không còn uy tín trên dân chúng nữa. Câu hỏi của họ dâng ra là có nộp thuế cho Caesar hay không? Vì sao câu hỏi này lại là một cái bẫy? Nếu Chúa Giêsu trả lời có nghĩa là Chúa Giêsu tiếp tay cho đế quốc Roma, có nghĩa là Chúa Giêsu cũng đồng ý với ách cai trị của đế quốc Roma, cũng có nghĩa là Chúa Giêsu không đứng về phía dân nghèo mà phải nộp thuế cho đế quốc. Nếu Chúa Giêsu trả lời có, thì như vậy Chúa Giêsu là một công dân Do Thái mà lại đi ngược lại với lòng yêu nước của dân tộc. Vậy Chúa Giêsu có còn là người của Do Thái nữa hay không? Tại sao là một người công dân của một đất nước mà lại đi đồng lõa kết cấu với lại ngoại bang, không xứng đáng là vị thầy của dân tộc? Nếu Chúa Giêsu trả lời không, thì như thế là một bằng chứng hiển nhiên thì Chúa Giêsu đang chống lại đế quốc Roma, và như thế một bằng chứng rõ ràng để tóm cổ Chúa Giêsu vì tội sách động dân chúng đi ngược lại với đế quốc Roma, mà đế quốc Roma lại đang cai trị dân tộc Israel. Cho nên trả lời có hay không cũng đều mắc bẫy. Dĩ nhiên Thiên Chúa là đấng thông minh siêu việt vô cùng, cho nên Ngài biết ngay ác ý của họ, dù rằng trước đó họ có những lời vuốt ve tâng bốc, nào là thầy là đấng chân thật, thầy là đấng không đánh giá bề ngoài, vân vân. Nhưng Chúa Giêsu không bị mắc lỡm bởi những lời khen ngợi giả dối đó. Người cho nói: cho đồng tiền đây, coi thử xem trên đồng tiền có gì. Có hình của Caesar. Thế thì Chúa Giêsu trả lời một câu xem ra chẳng ăn khớp gì với câu hỏi của người ta: của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Họ đâu có hỏi gì tới Thiên Chúa đâu. Nhưng qua đây Chúa Giêsu dạy cho họ một bài học: đừng lập lờ giữa chính trị và tôn giáo. Đừng mượn tôn giáo để làm chính trị, và cũng đừng lấy chính trị để đè bẹp tôn giáo. Của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa, nghĩa là những gì thuộc về đức tin, những gì thuộc về sự thánh thiêng, những gì thuộc về sự thiện thì cứ thực hiện theo thánh ý của Thiên Chúa. Của Caesar trả về cho Caesar, nghĩa là những gì thuộc về thế gian, những gì thuộc về quyền lực, những gì thuộc về vật chất thì cứ để cho nó thi hành, hay là cho nó như là giá trị của nó. Đừng lẫn lộn giữa giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Đừng lẫn lộn giữa quyền lực thế gian và đức tin tôn giáo. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhưng hai lĩnh vực này cũng không hoàn toàn tách biệt, không hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng nếu hai điều này biết kết hợp với nhau một cách trung thực, chứ không phải kết hợp với nhau một cách ác ý như hôm nay của những người Pha-ri-siêu và những người Hê-rô-đê. Nhưng nếu kết hợp với nhau một cách trung thực, nghĩa là xã hội, thế gian kết hợp với đức tin và Thiên Chúa, thì chắc chắn sẽ mưu cầu hạnh phúc cho mọi người. Nếu một người có quyền nhưng sử dụng quyền đó để phục vụ và ý thức rằng quyền này là của Chúa trao ban, thì chắc chắn họ sẽ không lạm quyền. Bởi vì chính Chúa Giê-xu đã trả lời với Hê-rô-đê, nếu ở trên mà không ban quyền cho ngươi thì ngươi cũng chẳng có cái quyền gì hết. Như vậy suy cho cùng, quyền lực trên thế gian này, hay là những người nắm quyền chính trị, hay là phục vụ ở trong một đoàn thể, cũng là do Chúa ban. Bởi vì Chúa Giê-xu nói, trên hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Và giá trị trên hết vẫn là giá trị từ Thiên Chúa. Cho nên tiền hay quyền hay một thể chế chính trị nào trên thế gian này cũng là do Thiên Chúa ban. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta là những người sống trong thực tại trần gian, thì chúng ta vẫn chu toàn bổn phận và nghĩa vụ của một con người trần gian. Trong gia đình, chu toàn bổn phận của người cha, người mẹ, người ông, người bà, người con, người cháu. Trong xã hội, chúng ta là một công dân của đất nước, thì chúng ta vẫn thi hành theo luật của một đất nước. Nhà nước quy định ra đường phải đội nón bảo hiểm, thì chúng ta vẫn cứ thi hành, bởi vì chúng ta là một công dân của một đất nước. Thế nhưng, khi nào quyền của chính trị mà yêu cầu chúng ta đi ngược lại với đức tin thì chúng ta không thi hành. Các cha ông của chúng ta, các vị thánh tử đạo ngày xưa đã chọn lựa giá trị thiêng liêng. Khi bị vua quan bắt bước qua thập giá, bắt chối đạo, nhưng các ngài, tôi là một thần dân, tôi phải tuân phục vua là đúng rồi, nhưng lệnh của vua mà đi ngược lại với đức tin, ngược lại với Thiên Chúa thì không bao giờ tôi thi hành. Nếu quyền lực của thế gian này mà yêu cầu chúng ta đi ngược lại với tôn giáo, chúng ta phải kiên quyết không thi hành, bởi vì giá trị của thế gian này cũng thuộc quyền của Thiên Chúa. Chúng ta phải chọn Thiên Chúa, phải chọn giá trị thiêng liêng hơn là những giá trị trần gian. Xin cho mỗi người chúng ta, nếu có quyền trên thế gian này, dù là quyền rất nhỏ nhoi, thì chúng ta vẫn biết kết hợp với thánh ý của Thiên Chúa để chúng ta dùng quyền đó để phục vụ. Còn mỗi người chúng ta, ai cũng đều có một cái quyền mà không ai có thể tước đoạt được, đó là quyền yêu mến và đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Xin cho chúng ta biết phát huy cái quyền đó để rồi chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Amen.